Phương pháp chăm sóc tôn trọng RE. Lời giới thiệu từ Giang RE là phương pháp thực hành chăm sóc trẻ được bà Magda Gerber phát triển, dựa trên những triết lý và nghiên cứu của phương pháp Pickler. Bạn có thể đọc về cuộc đời của bà Gerber tại đây để hiểu được nguồn cội và mối liên hệ của Pickler và RE. Về cơ bản, hai phương pháp này là chung một triết lý. RE là phương pháp thực hành dành cho cha mẹ và người chăm sóc trẻ, được bà Magda khởi tạo. Chính vì vậy, đối với việc chăm sóc trẻ trong giai đoạn 0-3 tuổi, RE sẽ hỗ trợ cha mẹ rất nhiều trong cả hai việc, nền tảng triết lý và hướng dẫn thực hành. Đó là lý do vì sao Giang nỗ lực để đưa đến cho các ba mẹ những thông tin hữu ích nhất từ những nguồn tri thức đáng tin cậy nhất. Phương pháp giáo dục RE. RE là viết tắt của Resources for Infant Educators. Phương pháp giáo dục của RE được gọi là Educaring và được tóm tắt như sau. Trẻ sơ sinh cần một mối quan hệ thân mật, ổn định với ít nhất một người chính, ví dụ ba, mẹ. Mối quan hệ này phát triển tốt nhất trong các hoạt động chăm sóc. Những hoạt động này mang lại cơ hội tuyệt vời để phát triển sự hợp tác, ngôn ngữ, cảm nhận về cơ thể, sự đồng thuận và sự tin tưởng lẫn nhau. Trẻ sơ sinh là một người tham gia tích cực vào chính quá trình chăm sóc bản thân, chứ không đơn thuần là một người nhận sự chăm sóc một cách thụ động. Trẻ sơ sinh cần một môi trường an toàn, được thiết kế cẩn thận để di chuyển, khám phá và thao tác với các đồ vật. Qua đó, trẻ hoàn thiện được các kỹ năng vận động thô và hoàn thiện các giác quan theo tiến độ riêng của mình. Các hoạt động tự phát, tự khởi xướng do trẻ tự kiến tạo một cách tự do và hoàn toàn độc lập có giá trị thiết yếu cho sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Niềm vui trong quá trình khám phá và làm chủ này có tác dụng khởi tạo, tạo duy trì và củng cố động lực học tập từ bên trong. Để có thể thực hành chăm sóc tôn trọng, những người chăm sóc trẻ cần phải học cách quan sát, hiểu và tôn trọng tính cá nhân của trẻ sơ sinh và đáp ứng một cách nhạy cảm và đồng điệu với các tín hiệu mà trẻ đưa ra. Các nguyên tắc của Educaring, chăm sóc tôn trọng. Đừng sợ các quy tắc, đó không phải là những nguyên tắc cố định mà là điểm khởi đầu để thiết lập một mối quan hệ lành mạnh và hỗ trợ với em bé ngay từ đầu. Các nguyên tắc của phương pháp Educaring trao quyền cho cha mẹ và người chăm sóc, cung cấp các công cụ và góc nhìn để thấu hiểu mỗi em bé, tạo ra mối quan hệ độc đáo và tìm kiếm sự cân bằng trong mối quan hệ này trong từng tình huống hoặc bối cảnh cụ thể. Educaring không phải là một danh sách các quy tắc bạn phải tuân theo một cách cứng nhắc. Đó là một khung giúp bạn dễ dàng hơn trong việc thấu hiểu em bé của mình, dễ dàng hơn trong việc nhận ra nhu cầu và năng lực của trẻ. Bên cạnh đó, bạn cũng đánh giá các giá trị và nhu cầu của chính bạn và kết hợp chúng theo cách hài hòa nhất. Cơ sở theo những pháp Educaring là sự tôn trọng. Chúng ta không chỉ tôn trọng trẻ em mà còn thể hiện sự tôn trọng đó mỗi khi tương tác với trẻ. Tôn trọng một đứa trẻ có nghĩa là đối xử với ngay cả những trẻ sơ sinh nhỏ nhất như một con người độc đáo duy nhất, chứ không chỉ là một đối tượng cần chăm sóc. Thậm chí ở một số bản dịch người ta sử dụng từ tôn thờ một em bé, trân trọng một em bé. 2. Mục tiêu của chúng ta hướng đến những em bé thật sự. Một đứa trẻ thật sự là một đứa trẻ luôn cảm thấy sự an toàn, sự tự chủ, tin vào năng lực của mình và luôn có khả năng kết nối. Khi chúng ta giúp một đứa trẻ cảm thấy an toàn, cảm thấy được trân trọng, cảm thấy rằng có ai đó thực sự quan tâm đến mình, qua cách chúng ta nhìn trẻ, cách chúng ta lắng nghe trẻ, cách chúng ta nói chuyện, cách chúng ta chạm vào trẻ, chúng ta đang ảnh hưởng đến toàn bộ tính cách của đứa trẻ đó và cách mà đứa trẻ đó nhìn nhận cuộc sống. 3. Một niềm tin nhất quán đối với trẻ. Trẻ có năng lực tự khởi xuống, là người chủ động khám phá và là người tự học. Nhờ vào niềm tin này, chúng ta một cách tinh tế cung cấp cho trẻ sơ sinh sự giúp đỡ ở mức cần thiết, mới mục đích cho phép trẻ tận hưởng việc làm chủ các hành động của chính mình. 4. Cung cấp cho trẻ một môi trường an toàn về cả thể chất và tinh thần. Một môi trường có tính thách thức nhưng đầy tính nuôi dưỡng với một cảm xúc cho trái. Vai trò của chúng tôi là tạo ra một môi trường mà trẻ có cơ hội thể hiện tốt nhất tất cả những gì trẻ mong muốn thực hiện một cách tự nhiên. Môi trường càng dễ đoán biết thì trẻ càng dễ dàng cho việc học hỏi. Khi khả năng vận động và di chuyển của trẻ tốt hơn, trẻ cần một không gian đủ an toàn, đủ rộng rãi để trẻ có thể thực hiện những di chuyển này. Trẻ có một thôi thúc tự nhiên về phát triển năng lực vận động để hoàn thiện cơ thể mình, và điều này không nên bị hạn chế bởi môi trường. 5. Cung cấp cho chó thời gian chơi không bị gián đoạn. 6. Cung cấp cho chó cơ hội được tự do khám phá và tương tác với chó sơ sinh khác. Thay vì cố gắng dạy trẻ, chúng ta đánh giá cao những gì trẻ đang tự học tập, tự kiến tạo, tự khám phá. 7. Để chó được tham gia tích cực vào hoạt động chăm sóc, thay vì là người được chăm sóc hoàn toàn thụ động. Trong các hoạt động chăm sóc, thay tã, cho ăn, tắm, mặc đồ, vân vân, chúng ta khuyến khích ngay cả những trẻ sơ sinh nhỏ nhất trở thành một người tham gia tích cực, thay vì hoàn toàn thụ động, phụ thuộc vào sự chăm sóc của người khác. Cha mẹ cần tạo ra cơ hội cho sự tương tác qua lại, sự hợp tác, mối quan hệ thân mật gần gũi và niềm vui chung bằng cách hoàn toàn chú tâm vào trẻ trong thời gian ở bên nhau. Khi chúng ta dành thời gian chú tâm trong việc chăm sóc trẻ, thay vì vội vã làm cho xong, trẻ sẽ được nạp lại năng lượng bởi những trải nghiệm chăm sóc dễ chịu như vậy. Trẻ sơ sinh sẽ trở nên sẵn sàng khám phá môi trường của mình với chỉ sự can thiệp tối thiểu từ người lớn.
Cần quan sát một cách nhạy bén để thấu hiểu được nhu cầu của trẻ.
Phương pháp RE được thực hiện bởi sự tôn trọng đối với năng lực của trẻ sơ sinh, là quan sát chính là công cụ giúp ta hiểu được năng lực và nhu cầu của trẻ. Chúng ta cần quan sát một cách cẩn thận để có thể hiểu những điều mà trẻ sơ sinh đang muốn giao tiếp chúng ta và hiểu nhu cầu của trẻ. Càng quan sát nhiều, chúng ta càng hiểu và trân trọng lượng kiến thức và tốc độ học hỏi khổng lồ xảy ra trong 2 hoặc 3 năm đầu đời. Chúng ta trở nên khiêm tốn hơn, dạy ít hơn và cung cấp một môi trường cho việc học hỏi thay vì dạy dỗ. 9. Chúng ta cần có tính nhất quán, có cờ vòng đúng với năng lực của trẻ. Chúng ta cần có các giới hạn và cờ vòng rõ ràng để phát triển năng lực tờ kỷ luật của trẻ.